Catherine hít thật sâu, rồi bước tới gian đó. Ron Peterson đang xem thực đơn, cố gắng quyết định gọi món gì. Anh ta nói, anh không biết anh muốn ăn gì nữa. Janan hỏi, anh đói lắm sao? Anh đói mềm đây. Vậy thử cái này xem. Cả hai nhìn lên ngạc nhiên. Catherine đang đứng bên cạnh ngăn. Cô đưa cho Peterson một tờ giấy gấp, rồi quay lưng bước về chỗ máy đếm tiền. Ron mở tờ giấy xem và phá lên cười. Janan lạnh lùng theo dõi anh ta. Đó là chuyện đùa riêng tư, hay ai cũng có thể nhập cuộc được? Riêng tư. Ron cười nhăn nhở, anh ta nhét tờ giấy vào túi áo. Sau đó ít phút, Ron và Janan rời khỏi ngăn. Ron không nói gì khi anh ta đến thanh toán tiền, nhưng anh ta nhìn Catherine dò xét, rồi mỉm cười và khoác tay Janan bước đi. Catherine mặc áo khoác chào cô gái đến thay và đi ra ngoài. Tối mùa thu ấm áp có nhẹ gợn sóng lăn tan mặt hồ. Bầu trời giống như tấm thảm nhung tím thẫm gắn những ngôi sao mỏng manh xa xôi. Thật là một buổi tối tuyệt vời cho gì nhỉ? Catherine nhẩm tính trong đầu. Mình sẽ về nhà và gội đầu. Mình sẽ tới thư viện và chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Latin ngày mai. Có thể mình sẽ đi xem phim, hoặc mình sẽ nấp trong bụi rậm và cưỡng hiếp tay thủy thủ đầu tiên đi ngang qua đây. Mình sẽ đi và sẽ phạm tội. Cô quyết định phạm tội. Khi cô bắt đầu đi dọc theo khu học đường tới thư viện, thì bóng một người từ sau cây cột điện bước ra. Chào Cathy, em đang định đi đâu vậy? Đó là Ron Peterson. Anh ta đang mỉm cười với cô. Tim Catherine đập dồn đến mức nó như sắp làm vỡ tung lồng ngực cô. Cô để ý thấy như nó sắp tìm đường thoát ra ngoài. Cô nhận ra rằng Ron Peterson đang chăm chú nhìn cô. Không còn băn khoăn gì nữa. Anh ta đã từng bị biết bao nhiêu cô gái chơi cái trò ú tim như vậy. Cô tuyệt vọng muốn chải lại mái tóc, trang điểm son phấn và kiểm tra lại các đường ráp ở đôi tất. Nhưng cô cố gắng không để lộ sự bồn chồn ra ngoài. Quy tắc thứ nhất là giữ bình tĩnh. Cô lẩm bẩm dớ dặn. Em đang định đi đâu đấy? Có nên cho anh ta biết kế hoạch của mình không nhỉ? Chúa ơi, không. Anh ta sẽ cho là cô điên khùng. Đây là một cơ hội lớn đối với cô. Và cô không được sơ suất điều gì để phá hủy mất cơ hội ấy. Cô ngước nhìn anh ta, đôi mắt nồng nàn mời mọc như Carol Lombard trong phim Không có gì là thánh thiện. Cô nói vẻ mời chào, em không có dự định gì đặc biệt cả. Ron chăm chú nhìn cô, không chắc chắn lắm. Bản năng hoang sơ nào đó khiến anh ta thận trọng. Anh ta hỏi, em có muốn làm gì đó đặc biệt không? Chính đấy rồi. Lời ngỏ ý, điểm nút cuối không có cơ quay lại. Cái đó là cái gì vậy? Nói ra đi, và em sẽ là của anh. Trong thâm tâm cô thấy ớn người, thật là nhàm chán. Không ai nói, gọi tên cái đó ra, và em sẽ là của anh. Ngoại trừ trong những cuốn tiểu thuyết bẩn thỉu của Fanny Hart. Anh ta sắp sửa quay gót và khinh bỉ bước đi ngay bây giờ đây. Nhưng anh ta đã không làm như vậy. Ngỡ ngàng anh ta mỉm cười khoác tay cô và nói, thế thì chúng ta đi. Catherine xảo bước đi cùng anh ta choáng váng. Đơn giản chỉ có thế. Cô đang trên đường đến chỗ được đặt nằm ra. Cô bắt đầu thầm run sợ. Nếu anh ta hiểu ra rằng cô vẫn còn trinh, thì đời cô kể như xong. và cô sẽ nói chuyện gì khi nằm trên giường với anh ta? Người ta có nói chuyện gì với nhau khi đang làm điều đó không? Hay họ đợi cho đến khi xong việc? Cô không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng cô không có khái niệm các bước sẽ như thế nào. Ron hỏi cô, em đã ăn tối chưa? Ăn tối ư? Cô nhìn anh ta suy tính. Cô có nên ăn tối không? Nếu cô nói rồi, thì anh ta có thể đưa cô thẳng lên giường, và cô sẽ trải qua mau điều đó. Cô nói nhanh chưa? Em chưa ăn. Nào, sao mình lại nói như vậy? Mình đã làm hỏng hết mọi sự. Nhưng Ron dường như không phật ý. Tốt thôi, em có thích món ăn kiểu tàu không? Đó là món em ưa thích. Cô ghét món ăn tàu. Nhưng các vị thần chắc chắn không đếm xỉa đến con ruồi vàng bé nhỏ trong cái đêm lớn nhất đời cô. Có một cửa hiệu ăn tàu khá ngon, đằng khô Et, hiệu Lum Phong. Em có biết hiệu ăn đó không? Không. Nhưng cô sẽ không bao giờ quên nó, chừng nào cô còn sống. Cô nghĩ, cô làm gì cái đêm cô để mất trinh tiết của mình? Ồ, trước tiên, tôi tới hiệu ăn Lum Phong và ăn một vài món ăn tàu với Ron Peterson. Thức ăn có ngon không? Chắc chắn rồi, nhưng bạn biết món ăn tàu thế nào rồi đấy, sau đó nửa giờ tôi đã lại mình trần rồi. Họ tới chiếc xe của Ron, loại xe du lịch Crown có mui gập màu đỏ nâu. Anh ta mở cửa cho Catherine, và cô ngồi vào chiếc ghế mà cô đã thấy các cô gái khác từng ngồi. Ron hấp dẫn đẹp trai, một vận động viên hàng đầu, và là một kẻ máu mê tình dục. Sẽ là một cái tiết rất kêu trong một bộ phim Gã mê tình và cô gái đồng trinh. Có lẽ cô nên đề nghị tới một tiệm ăn sang hơn, như là nhà hàng Henry C. ở khu Loop chẳng hạn. Và rồi Ron sẽ nghĩ đây là cô gái mình muốn đưa về với mẹ. Anh ta nói, những gì em nghĩ chỉ đáng một xu. Ô tuyết, thôi được. Vậy là anh ta không phải là người hay chuyện nhất đời. Cô ngước nhìn anh ta âu yếm, cô nhích lại gần anh ta, em đang nghĩ đến anh. Anh ta cười, em thực sự chọc quấy anh đấy Cathy. Em ư? Anh luôn cho là em tương đối khó gần, ý anh nói là em không để ý gì đến bọn đàn ông cả. Anh định dùng từ đồng cô chứ gì? Catherine nghĩ thầm nhưng cô nói to, em chỉ muốn tìm thời gian và nơi chốn thích hợp thôi Ron. Anh lấy làm mừng. Vì em đã chọn anh, em cũng vậy. Và cô quả thực cũng mừng như vậy. Cô có thể tin chắc rằng Ron là một người tình tuyệt vời. Anh ta đã từng được thử nghiệm và được ca ngợi bởi mọi bạn tình sừng sò trong vòng bán kính 150 dặm. Sẽ là một điều hổ thẹn khi cô có quan hệ tình dục lần đầu với một ai đó cũng sốt đặc như cô. Nhưng với Ron, cô đang có một bậc thầy. Sau đêm nay, cô sẽ không phải gọi mình là Thánh Catherine nữa. Thay vào đó, cô sẽ có thể được biết tới như là Catherine vĩ đại. Và lần này cô sẽ hiểu vĩ đại ở đây là thế nào. Cô sẽ rất tuyệt trên giường. Cái chính là đừng có sợ. Tất cả những điều thú vị mà cô thường đọc giấu cha mẹ trong những cuốn sách xanh nhỏ xíu, giờ đây sắp xảy ra với cô. Có thể cô sẽ là một cây đàn tràn đầy muôn giai điệu diệu kỳ. Ô, cô biết là lần đầu sẽ rất đau bao giờ cũng thế. Nhưng mà cô sẽ không để Ron biết điều đó. Cô sẽ luôn lắc mông, vì đàn ông rất ghét đàn bà chỉ nằm đó không cảm giác. Và khi Ron đi vào trong cô sẽ cắn môi để nén nỗi đau và che đậy bằng một tiếng kêu gợi tình. Ron hỏi, gì vậy? Cô quay sang Ron, ngơ ngác và tự hiểu ra là cô vừa kêu to. Em chẳng nói gì. Em kêu gì đó rất buồn cười mà. Em ấy à? Cô cố cười khẽ. Em đang vơ vẩn tận đâu ấy. Cô phân tích lại chuỗi sự việc và khẳng định rằng mọi việc rất dở. Cô phải tỏ ra giống Jean An hơn nữa. Catherine đặt tay lên cánh tay Ron và nhích lại gần hơn. Em ở ngay đây thôi. Cô cố làm cho giọng mình trầm xuống, giống như Jean Arthur trong bộ phim Jean Tai Họa. Ron nhìn xuống cô, bối rối. Nhưng điều duy nhất anh ta có thể đọc được trên khuôn mặt cô là sự ấm áp nồng nàn. Luông Phong là một tiệm ăn tàu trông tối tăm, nằm phía dưới cầu vượt. Suốt bữa tối, người ta có thể nghe thấy tiếng tàu hỏa rầm chạy trên đầu, lẫn trên bát đĩa loảng xoảng. Tiệm ăn giống như hàng ngàn tiệm ăn kiểu tàu không tên tuổi khác trên khắp nước Mỹ. Nhưng Catherine cẩn thận lưu ý từng chi tiết của cái ngăn họ đang ngồi, ghi nhớ những tấm giấy bồi tường rẻ tiền, lốm đốm chiếc ấm trà bằng sứ nước sạn và những vệt nước mắm dây trên bàn. Một người hầu bàn người Trung Quốc bé nhỏ đến bên bàn hỏi xem họ có dùng đồ uống không. Trước đây Catherine đã từng uống whisky vài lần và cô ghét thứ nước uống này. Nhưng đêm nay là đêm giao thời, là ngày 4 tháng 7. Ngày Quốc khánh nước Mỹ là đêm kết thúc đời thiếu nữ của cô. Đêm nay đáng được kỷ niệm. Cho tôi một cốc whisky kiểu cổ điển và một quả anh đào trong cốc. Anh đào? Ôi, Chúa ơi, đó là một cách biểu hiện chết người. Ron nói, cho rượu Scotch pha soda. Người hầu bàn cúi mình lùi ra xa. Cô băn khoăn liệu có đúng là người phụ nữ phương Đông đều có dáng người nghiêng nghiêng không? Ron nói, anh không hiểu sao, trước đây mình chưa bao giờ là bạn bè. Ai cũng bảo em là cô gái xuất sắc nhất trong cả cái trường đại học chết tiệt này. Anh biết là mọi người hay nói quá rồi đấy. Và em lại rất xinh đẹp nữa chứ. Cảm ơn. Cô cố làm cho giọng mình nghe như Catherine Hepburn trong bộ phim Alice Adam và nhìn một cách đầy hàm ý vào mắt anh ta. Giờ đây cô không còn là Catherine Alexander nữa. Cô là cái máy yêu. Cô sắp gia nhập hàng ngũ Wawet, Marlene Dietrich, Cleopatra. Tất cả bọn họ đều đã sắp sửa làm nữ tu sĩ cả dưới cái lớp vỏ bên ngoài. Ron nhìn cô ngạc nhiên. Người hầu bàn mang đồ uống ra và cô làm một hơi cạn cốc. Anh ta nhắc nhở dễ nhỉ, thứ nước uống ấy khá nặng đấy. Em uống được mà. Cho một cốc nữa. Anh ta nói với người hầu bàn. Ron với tay qua bàn, vuốt ve bàn tay cô. Buồn cười thật, mọi người ở trường đều nhầm về em. Nhầm hết, không ai ở trường biết đúng về em. Anh ta chăm chú nhìn cô. Cẩn thận đấy, đừng tỏ ra thông minh. Đàn ông chỉ thích chung giường với những cô gái có cặp vú to quá khổ, sức lực dẻo dai nhất và một bộ óc nhỏ nhất. Cô nói một cách vội vã, em vẫn dành cho anh một điều từ lâu nay. Chắc chắn là em đã giữ kín điều đó. Ron rút ra mảnh giấy cô đã viết lúc trước, vuốt phẳng ra. Anh ta đọc to và cười phá lên. Hãy thử cô thủ quỹ của chúng tôi. Cho đến giờ anh vẫn thích cái đó hơn món chuối miếng đấy. Anh ta vuốt ve cánh tay Catherine. Sự đụng chạm ấy khiến người cô tê đi, giống y như các sách đã tả như vậy. Có lẽ sau đêm nay, cô sẽ viết một tài liệu hướng dẫn về tình dục cho tất cả các cô gái câm, nghèo, vẫn còn trinh tiết, những cô gái chưa biết mùi đời là thế nào. Uống xong cốc thứ hai, Catherine bắt đầu cảm thấy ái ngại cho họ. Thật đáng tiếc. Cái gì đáng tiếc? Cô đã lại cao giọng, cô quyết định liều lĩnh. Cô nói, em cảm thấy tiếc cho những người con gái còn trinh tiết trên đời này. Ron mỉm cười nhìn cô. anh sẽ uống vì điều đó. Anh ta nhấc cốc lên. Cô nhìn anh ta ngồi đối diện, hiển nhiên là đang rất thích thú sự có mặt của cô. Cô chẳng có gì phải lo lắng cả, mọi sự đang tiến triển tốt đẹp. Anh ta hỏi cô có uống một cốc nữa, nhưng cô từ chối. Cô không định say xỉn khi cô bị phá trinh. Bị phá trinh ư? Chẳng lẽ người ta vẫn dùng những từ như bị phá trinh? Tuy thế, cô vẫn muốn ghi nhớ từng giây khắc đến từng cảm giác. Ôi, Chúa ơi! Cô chẳng mặc gì cả. Còn anh ta, chắc chắn một người đàn ông giàu kinh nghiệm như Ron Peterson sẽ đeo cái gì đó, một cách phòng chống nào đó để cô không bị mang thai. Sẽ ra sao nếu anh ta cũng trông chờ như vậy ở cô? Nếu anh ta cũng nghĩ rằng một người con gái dày dạn như Catherine Alexander chắc chắn sẽ có cách ngăn ngừa nào đó. Cô có nên hỏi thẳng anh ta không? Nếu vậy, nhất định cô thà chết còn hơn ngay ở bên bàn ăn này. Họ sẽ mang xác cô đi và mai táng theo kiểu tàu. Ron cho gọi một bữa tối gồm 6 món, giá 75 đô la. Catherine giả vờ ăn ngon lành, nhưng giống như ăn các tấm bìa các tông vậy. Cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng, đến mức cô chẳng biết mùi vị gì nữa. Lưỡi cô đột ngột khô đi, làm cứng lại một cách lạ lùng. Sẽ ra sao nếu cô đã bị choáng? Nếu cô làm tình sau khi bị choáng, thì điều đó sẽ giết chết cô. Có lẽ cô nên báo cho Ron biết trước. Danh tiếng của anh ta sẽ bị ảnh hưởng nếu người ta thấy một cô gái chết trên giường anh ta. Có khi không biết chừng, điều đó sẽ tăng thêm tiếng tăm cho anh ta cũng nên. Ron hỏi cô sao thế em, trông em nhợt nhạt quá. Catherine nói không đắn đo, em cảm thấy tuyệt diệu, em chỉ sung sướng quá, vì được ở bên anh mà thôi. Ron nhìn cô tán thưởng. Đôi mắt nâu của anh ta chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô, rồi đưa dần xuống ngực cô, và chần chừ ở đó. Anh ta đáp lời, anh cũng cảm thấy thế. Người hầu bàn đã dọn bàn, và Ron đã thanh toán tiền xong. Anh ta nhìn cô, nhưng cô không sao nhúc nhích được. Ron hỏi cô, em cần gì nữa chăng? Mình cần gì ư? Có, mình muốn ở trên một con thuyền chậm chạp đi tới Trung Quốc. Mình muốn ở trong cái ấm của kẻ ăn thịt người đang được nấu sôi cho bữa tối. Mình cần có mẹ. Ron nhìn cô chờ đợi. Catherine thở mạnh. Em chẳng nghĩ được điều gì cả. Thế thì tốt, chúng ta đi thôi. Anh ta đứng dậy và Catherine theo sau. Cảm giác hưng phấn do những cốc rượu giờ đây hoàn toàn biến mất và hai chân cô bắt đầu run rẩy. Khi họ đã ở bên ngoài tiệm ăn, giữa khí trời đêm ấm áp, một ý nghĩ chợt đến làm cô thấy nhẹ nhõm. Anh ta sẽ không dẫn mình lên giường đêm nay. Đàn ông không bao giờ làm thế với một cô gái trong lần hò hẹn đầu tiên. Anh ta sẽ lại mời mình đi ăn tối. Và lần này thì bọn mình sẽ tới nhà hàng Henry C. Bọn mình sẽ hiểu nhau hơn, thực sự biết nhau. Và rồi có thể bọn mình sẽ yêu nhau say đắm. Anh ta sẽ đưa mình đến gặp bố mẹ anh ta, và rồi mọi sự sẽ ổn. Mình sẽ không cảm thấy sợ hãi một cách ngớ ngẩn thế này nữa. Ron hỏi, em có ưa thích một nhà trọ nào không? Catherine nhìn anh ta lặng thinh. Thôi rồi những giấc mơ về một buổi tối thú vị đúng cách cùng cha mẹ anh ta. Tên đao phủ đang định đưa cô lên giường trong một nhà trọ. Ồ, đấy lại là điều cô muốn, phải không nào? Đây có phải là lý do đã khiến cô viết mảnh giấy tội lỗi đó không? Tyrone đang đặt trên vai Catherine, rồi vuốt dọc xuống cánh tay cô. Cô có cảm giác ấm áp nơi háng. Cô nuốt nước bọt rồi nói, Nếu anh đã biết nhà trọ nào, thì anh cũng đã biết tất cả các nhà trọ khác. Ron lạ lẫm nhìn cô, nhưng anh ta chỉ nói thôi được, thế thì chúng ta đi. Họ lên xe và lái về phía tây. Người Catherine lạnh cứng, nhưng tâm trí cô thì như lên cơn sốt. Lần cuối cô ở nhà trọ là năm cô lên 8 tuổi và đi cùng với cha mẹ cô. Giờ đây cô sắp sửa đến một nhà trọ để ngủ với một người đàn ông lạ hoắc. Cô đã biết gì về anh ta? Chỉ biết rằng anh ta đẹp trai, nổi tiếng và biết cách dễ dàng chinh phục khi gặp một cô gái nào. Ron đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô, anh ta nói, tay em lạnh quá. Cô nghĩ, tay lạnh nhưng chân nóng. Ôi, Chúa ơi, mình lại thế rồi. Vì một lý do nào đó, những vần thơ trong cuốn A Niềm Bí Ẩn Ngọt Ngào Của Cuộc Sống chợt hiện lên trong đầu cô. Giờ đây cô sắp sửa giải quyết điều đó. Cô đang trên đường khám phá ra mọi điều. Những cuốn sách, những quảng cáo gợi tình, những bài thư tình che đậy mỏng manh. Hãy siết chặt em trong vòng tay tình yêu. Làm lại đi. Những con chim làm thế. Thôi được rồi. Cô nghĩ, giờ thì Catherine cũng sẽ sắp làm như thế. Ron cho xe rẽ về phía nam vào phố Clark. Phía trước, cả ở hai bên đường, là những con mắt đỏ nhấp nháy to tướng. Những biển hiệu bằng đèn neon sống động về ban đêm chào mời. Những chốn nương náu tạm thời rẻ tiền cho những cặp tình nhân nóng vội. Nhà nghỉ thuận tiện, nhà trọ qua đêm, quán đến. Rõ là dấu đầu hở đuôi, nơi nghỉ của khách lữ hành. Óc tưởng tượng thiếu hụt khập khiễng. Nhưng mặt khác, chủ nhân của những nơi này có thể là quá bận rộn hối thúc những cặp tình nhân trẻ nhanh chóng rời phố mà không bận tâm đến chữ nghĩa. Ron nói, tay chỉ cái biển hiệu phía trước. Chỗ này có lẽ khá nhất trong đám. Quán trọ Thiên Đường còn trống. Đó là cách ẩn dụ. Trên thiên đường còn chỗ trống. Và cô, Catherine Alexander, sắp lấp chỗ trống đó. Ron ngoặt tay lái vào khoảng sân, kề bên một văn phòng nhỏ quét vôi trắng có để biển, rung chuông và đi vào. Trên sân có chừng hai tá nhà gỗ có đánh số. Ron hỏi, trông thấy thế nào? Giống địa ngục của Dante, giống khu Colosseum ở Roma khi những người Thiên Chúa giáo sắp bị quăng làm mồi cho sư tử, giống ngôi đền Delphi khi nữ trinh Vetat sắp nộp mình. Cô nghĩ là... Catherine lại cảm thấy sự phấn khích như lúc trước. Cô nói, tuyệt diệu, thật tuyệt diệu. Ron mỉm cười một cách hiểu biết. Anh sẽ quay lại ngay. Anh ta đặt tay lên đầu gối Catherine, vuốt ngược lên đùi cô, hôn cô một cách vội vàng hời hợt, rồi nhảy ra khỏi xe, đi vào văn phòng. Cô ngồi đó nhìn theo anh ta, cố không nghĩ đến cái gì cả. Cô nghĩ, cô nghe thấy một hồi còi dài phía xa. Rồ dại, đây là một cuộc oanh tạc, họ luôn oanh tạc những nơi như thế này. Cánh cửa văn phòng người quản lý mở và Ron đi ra. Anh ta cầm chìa khóa, và hiển nhiên là không nghe thấy hồi còi mỗi lúc lan đến gần hơn. Anh ta bước đến bên Catherine và mở cửa xe, anh ta nói ổn rồi. Tiếng còi là lời báo của tử thần tiến đến gần họ. Liệu cảnh sát có bắt giữ họ chỉ vì họ có mặt ở khoảng sân này không? Ron bảo cô đi thôi. Anh không nghe thấy cái đó ư? Nghe thấy gì? Tiếng còi âm vang, ngang qua họ, rồi nhỏ dần, dọc theo đường phố và chìm đi phía xa. Khỉ thật! Cô nói yếu ớt những con chim. Trên khuôn mặt Ron thoáng một vẻ sốt ruột, anh ta nói, nếu có sự gì trục trặc. Catherine vội vã cắt lời không không. em đi ngay đây. Cô ra khỏi xe, và họ đi về phía một trong những ngôi nhà gỗ. Cô hào hứng nói, em hy vọng là anh có được con số may mắn của em. Em bảo sao cơ? Catherine ngước nhìn anh ta, và chợt nhận ra cô chưa nói ra một lời nào. Miệng cô khô khốc, cô nói khàn khàn, chẳng nói gì cả. Họ đi tới cánh cửa, và nó mang số 13. Chính xác những gì cô đáng hưởng, đó là tín hiệu từ trên trời rằng cô sẽ bị mang thai, rằng Chúa Trời đã ra tay trừng phạt Thánh Catherine. Ron mở khóa cửa và giữ cánh cửa mở ra cho cô. Anh ta bật công tắc điện. Catherine bước vào trong. Cô không tin nổi mắt mình nữa. Dường như căn phòng chỉ gồm một cái giường khổng lồ. Đồ đạc khác nữa, chỉ là một cái ghế tựa trông bất tiện đứng ở góc phòng, một bàn trang điểm nhỏ có hương, một cái đài chạy pin. Không ai đã từng bước vào đây lại nhầm căn phòng này là cái gì khác trừ một điều, đó là nơi đứa con trai mang cô con gái đến làm tình với cô ta. Ta không thể nói, chúng ta đang ở trong kho chứa đồ trượt tuyết, hay phòng chơi các trò chiến tranh, hoặc phòng cô dâu ở chỗ ngài đại sứ. Không, đây chính là cái tổ tình yêu rẻ tiền. Catherine quay lại xem Ron đang làm gì, và thấy anh ta đang cài chốt cửa ra vào. Tốt, nếu nhóm cảnh sát cần bắt hai người, họ sẽ phải phá cửa ra trước. Cô có thể hình dung ra mình bị hai viên cảnh sát đưa ra ngoài trần truồng, trong khi một tay phó máy liên tục bấm máy để đăng trang nhất tờ nhật báo Chicago. Ron lại gần Catherine, vòng tay ôm lấy cô. Anh ta hỏi, em bồn chồn ư? Cô nhìn anh bật cười. Tiếng cười khiến Margaret Sullivan hẳn rất tự hào. Bồn chồn á, Ron ơi, đừng ngốc nghếch thế. Anh ta vẫn quan sát cô băn khoăn. Em đã từng làm thế này rồi phải không Cathy? Em không giữ bảng ghi thành tích. Suốt tối nay, anh có cảm giác rất lạ về em. Đấy, đã đến lúc rồi. Anh ta sắp sửa lột cái con lừa trinh tiết của cô ra và bảo cô thua đi cho xong. Ồ không, cô sẽ không để điều đó xảy ra, không phải là đêm nay. Cảm giác gì vậy? Giọng Ron rất bối rối, anh không biết. Có lúc em rất gợi tình, em biết đấy, với cái đó. Nhưng ngay sau đó, tâm trí em đã phiêu dạt tận đâu ấy, và em lạnh lùng như băng giá. Cứ như thể em có hai con người. Vậy con người nào là Catherine Alexander đích thực? Ghì chặt cô vào người, bàn tay anh ta vuốt ve trên ngực cô, lưỡi anh ta ấn vào miệng cô. Catherine cảm thấy nước ẩm nóng sâu bên dưới trong người cô, quần cô đẫm ướt. Đây mình đã bắt đầu, cô nghĩ, điều đó thực sự sắp sửa xảy ra, thực sự sắp xảy ra. Cô bám chặt vào anh ta, mỗi lúc một hưng phấn, hầu như không sao chịu nổi. Chúng mình cởi quần áo ra thôi. Ron nói giọng khàn khàn, anh ta bước lùi lại khỏi cô và bắt đầu cởi áo vest. Cô nói không, để em cởi. Giọng cô chứa một vẻ tự tin mới lạ. Nếu đây là đêm của những đêm sẽ làm đúng cách, cô sẽ nhớ lại tất cả những gì cô đã từng đọc hay nghe thấy. Ron sẽ không thể quay lại trường mà xúc xích với bọn con gái rằng anh ta đã làm tình với một trinh nữ bé nhỏ rốt đặc như thế nào. Catherine có thể không có được số đo vòng mông như Jean-An, nhưng cô có bộ óc 10 lần có ích hơn, và cô sẽ khiến bộ óc đó hoạt động sao cho Ron sung sướng trên giường đến mức anh ta không thể chịu được nữa thì thôi. Cô cởi áo vest cho anh ta đặt trên giường, rồi cầm đến caravat của anh ta. Ron nói để đó, anh muốn nhìn em cởi đồ. Catherine nhìn anh ta chăm chăm trấn tĩnh lại, rồi chậm rãi kéo khóa, chui ra khỏi váy. Cô đứng đó, chỉ còn mặc áo nịt, quần nịt, váy lót, đi tất và giày. Tiếp tục đi. Cô hít mạnh một hơi và nhắm mắt. Thầm mong ước cô đang ở một chỗ khác, với một người đàn ông khác, một người yêu cô và cô cũng yêu. Người sẽ làm cha cho những đứa con kháu khỉnh của cô, sẽ cho chúng mang họ anh ta. Một người sẽ chiến đấu bảo vệ cô, và với người đó, cô sẽ làm bạn, một đời ngưỡng mộ anh ta. Cô cần một người đàn ông sẽ giết chết đồ chó con như Horn Peterson vì đã dám đưa cô đến cái căn phòng nhầy nhụa mạt hạng này. Váy lót của cô rơi xuống sàn, Catherine mở mắt. Ron đang chằm chằm nhìn cô, khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Anh ta nói, Chúa ơi Cathy, em đẹp quá, em thực sự xinh đẹp. Anh ta cúi xuống hôn lên ngực cô. Cô thoáng thấy một cảnh trong chiếc gương bàn trang điểm. Nó trông giống như một lớp trò hề kiểu Pháp, nhố nhăng và bẩn thỉu. Mọi giác quan trong cơ thể cô, trừ nỗi đau nhục thể nóng bỏng ở háng, điều mách bảo cô rằng việc làm này là xấu xa, thấp hèn và sai trái. Nhưng mà giờ thì không còn cách nào ngăn nó lại được nữa rồi. Ron đang giật phăng caravat ra, cởi khuy áo. Mặt anh ta rực lên. Anh ta tháo thắt lưng, tụt quần dài, rồi ngồi xuống giường và bắt đầu cởi tất và giày. Anh ta nói giọng căng lên vì cảm xúc. Ý anh nói vậy đi Cathy, em là cái thứ chết tiệt xinh đẹp nhất mà anh từng để mắt tới. Những lời của anh ta chỉ làm Catherine thêm kinh hãi. Ron đứng dậy, nụ cười rộng mở, chờ đón trên khuôn mặt anh ta. Và quần đùi tụt xuống sàn. Anh ta nói mắt nhìn xuống đầy vẻ tự hào. Em thấy cái đó thế nào? Không đắn đo, Catherine đáp, sắt thành khoanh, dùng với mù tạt và rau diếp. Và cô đứng yên, nhìn nó xỉu dần. Trong năm học thứ hai của Catherine, ở trường có một biến đổi lớn trong bầu không khí học đường. Lần đầu tiên người ta càng quan tâm đến những gì đang diễn ra ở châu Âu, và càng có cảm giác rõ ràng rằng nước Mỹ sắp sửa tham chiến. Giấc mộng của Hitler về 1000 năm thống trị của đế chế thứ ba đang trên đà biến thành sự thật. Quân đội phát xít đã chiếm đóng Đan Mạch và xâm lược Na Uy. Trong suốt 6 tháng qua, chủ đề các câu chuyện phiếm ở các khu học đường trên khắp đất nước đã chuyển tình dục, quần áo, những cuộc dạo chơi sang Ross, quân dịch và thỏa ước thuê mướn vũ khí. Ngày càng nhiều các nam sinh viên xuất hiện trong bộ đồng phục quân đội và hải quân. Một hôm, Susie Robert, bạn học từ trường Sen, chặn Catherine lại ở hành lang. Cathy, mình muốn tạm biệt cậu, mình sắp đi khỏi đây. Cậu đi đâu? Sông Grundy. Sông Grundy ư? Ở đâu vậy? Washington DC. Tất cả bọn con gái đang kiếm vàng ở đó. Người ta nói rằng có ít nhất 100 gã đàn ông cho mỗi cô gái. Mình thích những con người kỳ quặc vậy. Cô nhìn Catherine. Cậu quẩn quanh chốn này mà làm gì? Trường học là một mớ rẻ rách, cả một thế giới rộng lớn đang chờ đón ngoài kia. Nhưng mà mình chưa thể bỏ đi lúc này được. Catherine nói. Cô không chắc lắm lý do tại sao không thể được. Cô không có mối ràng buộc thực sự nào ở Chicago. Cô thường xuyên liên lạc với cha cô ở Omaha và nói chuyện với ông qua điện thoại mỗi tháng 1-2 lần. Lần nào cũng vậy, giọng ông nghe cứ như thể ông đang ở trong tù. Giờ đây cô đang tự lực cánh sinh. Càng nghĩ đến Washington, dường như nó càng trở nên hấp dẫn đối với cô. Tối hôm đó cô gọi điện thoại cho cha cô. và bảo với ông rằng cô muốn bỏ học và đi làm ở Washington. Cha cô hỏi cô có thích tới Omaha không, nhưng cô có thể nhận thấy sự miễn cưỡng trong giọng ông. Ông không muốn cô bị xa lầy giống như ông. Sáng hôm sau, Catherine tới gặp bà phụ trách các nữ sinh và thông báo là cô sẽ bỏ học. Catherine gửi một bức điện cho Susie Roberts, và ngày hôm sau nữa, cô đã ngồi trên tàu hỏa tới Washington, D.C. Ngày thứ Bảy, 14 tháng 6 năm 1940, đội quân thứ 5 của Đức tiến vào một Paris bàng hoàng sững sờ. Phòng tuyến Maginot lại là thảm họa lớn nhất trong lịch sử chiến tranh, và nước Pháp bất lực trước một trong những cỗ máy quân sự hùng mạnh nhất mà thế giới biết đến. Ngày hôm đó bắt đầu với một lớp màn màu xám kỳ lạ treo lơ lửng phía trên kia phố, một đám mây đáng sợ không rõ xuất xứ. Trong suốt 48 giờ qua, tiếng súng từng hồi đã phá tan sự im lặng run sợ bất thường của Paris. Đại bác gầm réo bên ngoài thành phố, nhưng tiếng vọng lại tận trung tâm Paris. Những lời đồn đại tràn ngập qua như sóng chiều, qua đài, báo chí và cửa miệng nữa. Quân của Bosch đang xâm lược bờ biển nước Pháp. London đã bị phá hủy. Hitler đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Anh. Người Đức sắp sửa quét sạch Paris bằng một loại bom chết người kiểu mới. Thoạt đầu mỗi một lời đồn được coi như sấm truyền tạo sự hoang loạn riêng. Nhưng rồi những cơn khủng hoảng triền miên cuối cùng đã mang lại hiệu quả gây ngủ, cứ như thể tâm trí và thân xác vì không thể cảm nhận thêm điều sợ hãi nào nữa, nên đã rút lui vào lớp vỏ bọc của sự lãnh đạo. Giờ thì những cơ quan phát ngôn lời đồn đại đã dừng lại hẳn, các nhà in dừng việc in ấn báo chí, và các đài phát thanh ngừng phát sóng. Bản năng con người đã thắng máy móc, và người Paris cảm nhận rằng đây chính là ngày quyết định. Lớp mây xám là một điểm báo gờ. Và khi đó, những con châu chấu Đức bắt đầu ồ ạt bay vào. Đột nhiên Paris trở thành thành phố tràn ngập sắc phục nước ngoài và những con người lạ hoắc nói một thứ tiếng gắt gỏng lạ tai, phóng nhanh trên những đại lộ rộng lớn, trồng cây xanh bên đường, lái những chiếc xe Mercedes lớn cắm cờ phát xít hoặc xô đẩy trên những lối đi dạo giờ đây chỉ thuộc về họ. Họ chính là những Ubermensch, những con người siêu đẳng, và số mệnh của họ là chinh phục và cai quản thế giới. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ, sự biến đổi đáng kinh ngạc đã diễn ra. Những biển hiệu bằng tiếng Đức xuất hiện khắp nơi, tượng các anh hùng người Pháp bị hạ bệ, và lá cờ chữ thập ngoặc bay trên tất cả các tòa nhà của nhà nước. Những nỗ lực của người Đức nhằm xóa sổ mọi thứ, ký hiệu trên vòi nước nóng lạnh đổi từ Scho và Froa sang Hess và Kahn. Quảng trường Broly ở đại lộ Sandburg trở thành quảng trường Adolf Hitler. Các bức tượng của Lafayette, Ney và Kleber bị các trung đội phát xít đánh mìn. Những dòng chữ khắc trên đài tưởng niệm những người đã chết thay bằng từ hy sinh cho nước Đức. Các đội quân chiếm đóng người Đức đang ra sức hưởng thụ. Dù cho thức ăn kiểu Pháp có quá nhiều đạm và dưới quá nhiều nước sốt, thì sự thay đổi từ những khẩu phần quân đội vẫn rất dễ chịu. Những tên lính không biết mà cũng chẳng quan tâm rằng Paris là thành phố của Baudelaire, của Duma và Molière. Đối với chúng, Paris là một con điếm lòe loẹt sặc sỡ háo hức mà váy thì vén cao lên tận háng, và chúng hiếp cô ta, mỗi người theo cách riêng của mình. Những tên lính trong đội quân thần sấm cưỡng bức các thiếu nữ Pháp ngủ với chúng, đôi khi bằng cả đầu lưỡi lê. Trong khi đó, những tên chỉ huy như Göring và Himmler thì cưỡng bức bảo tàng Louvre và những thái ấp giàu có. Họ tham lam vơ vét của cải của những kẻ thù mới dựng lên của đế chế. Nếu sự sụp đổ và chủ nghĩa cơ hội kiểu Pháp nổi lên trong thời gian có các cuộc khủng hoảng ở nước Pháp, thì chủ nghĩa anh hùng cũng thế. Một trong những lực lượng hoạt động bí mật là Pompier, bộ phận cứu hỏa dưới sự điều hành của quân đội Pháp. Bọn Đức chiếm hàng loạt các tòa nhà để sử dụng cho quân đội của chúng, cho lượng Gestapo và các bộ phận khác. Và tất nhiên, vị trí các tòa nhà này thì chẳng có gì là bí mật. Tại trụ sở lực lượng kháng chiến bí mật ở phố Saint-Rémy, những người lãnh đạo nghiên cứu những tấm bản đồ lớn ghi chi tiết vị trí của từng tòa nhà. Sau đó các chuyên gia gây nổ được giao các mục tiêu. Và ngày hôm sau, một chiếc ô tô phóng nhanh hay một người đi xe đạp trông khờ khạo sẽ đi ngang qua một trong những tòa nhà đó và quẳng một trái bom tự tạo qua cửa sổ vào trong nhà. Sự việc đến mức đó thì thiệt hại vẫn còn nhẹ. Trọng tâm của kế hoạch nằm ở những gì xảy ra tiếp sau đó. Bọn Đức thường gọi những người thuộc đội Pompier đến để dập tắt đám cháy. Một điều rõ ràng là tất cả các nước là khi nào có một đám cháy lớn thì những người lính cứu hỏa phải chịu trách nhiệm dập tắt. Ở Paris cũng vậy. Những người Pompier lao vào tòa nhà, trong khi đó bọn Đức chỉ có việc đứng dẹp sang bên và nhìn họ phá hủy mọi thứ trước mắt bằng vòi phun cao áp và cư. Và khi cơ hội cho phép, bằng chính những trái bom của họ. Bằng cách này, lực lượng bí mật tìm cách phá hủy những hồ sơ lưu trữ vô giá của bọn Đức, cất giấu trong những pháo đài của lực lượng Wehrmacht và Gestapo. Cơ quan chỉ huy tối cao của Đức phải mất gần 6 tháng trời mới đoán biết chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc đó thì đã có những tổn thất không thể hàn gắn được nữa. Lực lượng Gestapo không tìm ra chứng cứ gì, nhưng tất cả thành viên đội Pompier bị vây bắt và đẩy ra mặt trận Nga để chiến đấu. Cái gì cũng thiếu hụt, từ thực phẩm đến xà phòng, không có khí ga, thịt hay các sản phẩm từ sữa bò. Bọn Đức đã vơ vét hết cả. Những cửa hàng xếp hàng hóa sang trọng vẫn mở cửa, nhưng khách hàng duy nhất chỉ là những tên lính. Chúng trả tiền bằng đồng mark chiếm đóng, thứ đồng tiền giống hệt đồng mark thông thường, trừ một điều là thiếu đường chỉ trắng ở mép và lời hứa thanh toán có được in nhưng không được ký. Những nhân viên bán hàng người Pháp rên rỉ, ai sẽ đền bù lại đây? Và bọn Đức nhăn nhở ngân hàng Anh Quốc. Tuy nhiên, không phải tất cả những người Pháp đều chịu thua. Đối với những người có tiền cùng với những mối liên hệ, bao giờ cũng còn có chợ đen. Cuộc sống của Noël Pay thay đổi rất ít bởi cuộc chiếm đóng đó. Cô vẫn làm người mẫu ở hãng Chanel trên phố Cabong, trong một tòa nhà đá xám có tới 150 tuổi. Bên ngoài ngôi nhà trông rất bình thường, nhưng bên trong được bài trí rất trang nhã. Chiến tranh, giống như tất cả các cuộc chiến tranh khác, đã tạo ra các nhà tỷ phú qua một đêm, và vì thế không thiếu các khách hàng. Những lời ngỏ ý đến với Noel nhiều hơn bao giờ hết, chỉ khác là phần lớn những lời đó được nói bằng tiếng Đức. Mỗi khi không làm việc, cô thường ngồi hàng giờ ở những quán cà phê nhỏ ngoài trời trên đại lộ Élysée hay bờ tả ngạn gần cầu mới. Có hàng trăm thanh niên mặc quân phục Đức, nhiều người trong số đó đi cùng các thiếu nữ Pháp. Chỉ có những người đàn ông thường dân Pháp hoặc quá già hay què quặt. Noel cho rằng những người trẻ hơn đã bị tống vào trại hay bị bắt đi lính. Cô có thể nhận ra những người Đức chỉ bằng một cái liếc cả khi họ không mặc quân phục. Họ có cái vẻ ngạo nghễ in trên mặt, cái vẻ mà những kẻ chinh phục đã có từ thời Alexander và Hadrian. Noel không ghét họ, nhưng cũng chẳng thích họ. Đơn giản là họ không đụng đến cô. cô bận rộn hơn với cuộc sống nội tâm của mình, vạch ra kế hoạch cho từng hành động một cách kỹ càng. Cô biết chính xác mục đích của cô là gì, và cô cũng biết rằng không có gì có thể ngăn cản được cô. Ngay khi cô có thể trải qua được, cô đã thuê một thám tử tư, người vừa xoay sở một vụ ly hôn cho cô người mẫu cùng làm với cô. Tên anh ta là Christian Babe. Anh ta điều hành một văn phòng nhỏ tồi tàn ở phố Saint-Lazare. Tấm biển trên cánh cửa ghi, chuyên điều tra, cho các cửa hiệu tư nhân, nghiên cứu, hướng dẫn, đáng tin cậy, cung cấp các bằng chứng. Tấm biển gần như là lớn hơn văn phòng. Babe người thấp hói đầu, hàm răng khấp khảnh vàng khè, cặp mắt lát ti hí và những ngón tay ám khói. Anh ta hỏi Noel, tôi làm được gì cho cô đấy? Tôi muốn biết tin tức về một người ở nước Anh. Loại tin gì? Bất kể, anh ta lấy vợ chưa? Anh ta gặp gỡ những ai? Bất cứ điều gì? Tôi muốn làm một cuốn sách tư liệu về anh ta. Babe thận trọng ghi lại rồi chăm chú nhìn cô. Anh ta là người Anh à? Người Mỹ. Anh ta là phi công trong phi đội chim ưng của lực lượng RAF. Babe vò cái đỉnh đầu hói bối rối, anh ta càu nhàu. Tôi không biết, chúng ta đang có chiến tranh. Nếu chúng tóm được tôi đang tìm cách moi tin tức ra khỏi nước Anh về một viên phi công thì... Giọng anh ta nhỏ đi, anh nhún vai một cách có ý nghĩa. Bọn Đức sẽ bắn trước, thẩm vấn sau. Tôi đâu cần những tin tức về quân sự. Noel trấn an anh ta. Cô mở ví và lấy ra một sấp franc. Babe nhìn chúng nghiến ngấu. Anh ta thận trọng nói. Tôi có một vài mối liên lạc ở nước Anh, nhưng sẽ tốn kém đấy. Và thế là công chuyện bắt đầu. Sau đó 3 tháng, viên thám tử bé nhỏ gọi điện cho Noel. Cô tới văn phòng của anh ta. Và câu nói đầu tiên của cô là anh ấy còn sống không? Khi Babe thầm nghĩ, hẳn là tuyệt vời nếu có người yêu ta đến thế. Babe bảo cô, bạn trai của cô bị thuyên chuyển. Đi đâu? Anh ta nhìn xuống cuốn sổ tay trên bàn. Anh ấy phiên hiệu và phi đội thứ 609 của RAF. Anh ấy mới chuyển sang phi đội thứ 121 ở Đông Macedonia. Ở Đông Algeria, anh ấy lái máy bay. Tôi không quan tâm đến điều đó. Anh ta nói, cô trả tiền cho những cái đó mà. Cô có thể cũng muốn tiền của mình bỏ ra có giá. Anh ta lại nhìn xuống cuốn sổ. Anh ấy lái chiếc Hurricane, trước đó là chiếc American Buffalo. Anh ta dở sang trang và nói thêm, ở đây có một chút thuộc về riêng tư. Noel nói tiếp đi. Babe nhún vai. Có một danh sách các cô gái anh ấy đang ngủ cùng. Tôi không hiểu cô có cần hay không. Tôi đã nói với ông tất cả mọi điều. Có cái gì đó lạ lùng trong giọng nói của cô làm anh ta lúng túng. Cái gì đó không thật bình thường, nghe không thật. Christian Babe là điều tra viên hạng 3 cho những khách hàng hạng 3. Nhưng cũng vì thế, anh khai thác được cái bản năng hoang sơ đối với sự thật, một cái mũi đánh hơi thế thực tế. Cô gái xinh đẹp đang đứng trong văn phòng, làm anh ta không yên. Thoạt đầu Babe đã tưởng cô đang cố gắng lôi kéo anh ta vào hoạt động gián điệp gì đó. Rồi anh ta khẳng định rằng cô là một người vợ bị bỏ rơi, đang tìm kiếm chứng cứ chống lại chồng mình. Anh ta đã sai lầm vì điều đó, anh ta thừa nhận như vậy. Và bây giờ anh ta mù tịt, chịu, không sao luận ra được khách hàng này muốn gì và vì sao. Anh ta đưa cho Noel danh sách những bạn gái của Lali Dugrat và để ý nét mặt cô khi đọc, cứ như thể cô đang đọc danh sách những đồ giật là. Cô đọc xong và ngước lên. Christian Babe. Không ngờ trước câu nói tiếp sau của cô, Noel nói tôi rất hài lòng. Anh ta nhìn cô mắt chớp lia lịa. Hãy gọi điện cho tôi, khi nào anh có gì để báo cáo thêm. Noel Pay đã đi lâu rồi. Ba Be vẫn ngồi trong văn phòng, dán mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ra sức luận cái điều mà khách hàng của anh ta thực sự theo đuổi. Các rạp hát ở Paris lại bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Người Đức có mặt để kỷ niệm những chiến thắng rực rỡ của họ và để khoe những phụ nữ Pháp xinh đẹp mà họ đang khoác tay như những chiến lợi phẩm. Người Pháp có mặt để tạm quên đi một vài giờ rằng họ là những kẻ chiến bại khốn khổ. Noel đã từng đến rạp hát ở Marseille vài lần, nhưng cô chỉ mới xem những vở kịch nghiệp sư lộn xộn do những diễn viên hạng tư trình diễn cho các khán giả thờ ơ xem. Nhưng rạp hát ở Paris thì lại là một cái gì đó khác hẳn. Sân khấu sống động, lấp lánh, chứa đầy sự uyên thâm, vẻ duyên dáng của Molière, Racine và Colette. Sacha Guitry không ai sánh nổi đã khai trương rạp hát của ông ta, và Noel đến xem ông ta biểu diễn. Cô cũng đi xem dựng lại vở La Motte d'un Temps của Buchner và một vở kịch có tên là Asmodée của một cây bút trẻ đầy triển vọng tên là François Mauriac. Cô tới rạp Comédie Française để xem Sola Verite của Firandello và Criano de Bergerac của Rostand. Noel luôn đi xem một mình, không để ý tới cái nhìn ngưỡng mộ xung quanh, hoàn toàn chìm đắm với vở diễn trên sân khấu. Điều gì đó huyền diệu đang diễn ra dưới ánh đèn sân khấu đã chạm đến sợi dây cảm ứng trong cô. Cô như đang đóng một vai giống các diễn viên khác trên sân khấu, giả vờ là một nhân vật gì đó, không phải là chính cô, giấu mình sau một lớp hóa trang. Cá biệt có một vở kịch của Jean-Paul Sartre, vở Huy Claude, đã làm cô xúc động sâu sắc. Nổi bật lên là ngôi sao Philippe Sorel, một trong những thần tượng của châu Âu. Sorel có khổ người thấp béo, xấu xí, mũi gầy và khuôn mặt của một võ sĩ quyền Anh. Nhưng khi nào ông ta cất tiếng nói, khi đó diễn ra điều kỳ diệu. Ông ta hóa thân thành một người đàn ông đẹp trai, mẫn cảm, giống như câu chuyện về chàng hoàng tử và con cóc. Noel thầm nghĩ khi xem ông ta biểu diễn, chỉ nhìn ông ta thành hai nhân vật. Cô xem đi xem lại vở kịch, cô luôn ngồi hàng ghế đầu, chăm chú xem ông ta diễn, cố gắng tìm sức cuốn hút bí mật của ông ta. Một buổi tối trong giờ giải lao, một nhân viên xếp chỗ trong rạp đưa cho cô mảnh giấy, trên đó có ghi: tôi đã nhìn thấy cô trong số khán giả xem kịch hết đêm này đến đêm khác. Tối nay, xin hãy lại sau sân khấu cho tôi được gặp. P.S. Noel đọc mảnh giấy ngẫm nghĩ. Không phải vì cô sẽ chửi rủa lão Philippe Sorel một trận, mà vì cô biết đây chính là điểm khởi đầu, điều mà cô đang tìm kiếm bấy lâu. Cô lại sau sân khấu sau buổi biểu diễn. Một ông già đứng bên cánh cửa sân khấu, đưa cô vào phòng thay quần áo của Sorel. Ông ta đang ngồi trước tấm gương trang điểm, mặc mỗi quần đùi, đang chùi phấn son trên mặt. Ông ta ngắm nghía Noel trong gương. Thật không thể tin được. Cuối cùng ông ta nói, nhìn gần cô lại càng xinh đẹp hơn. Cảm ơn ngài Sorel. Cô từ đâu tới vậy? Marseille. Sorel quay ngoắt lại để nhìn cô rõ hơn. Cặp mắt ông ta đưa từ chân cô, rồi chậm rãi di chuyển lên đến đỉnh đầu cô không bỏ sót cái gì. Noel đứng đó, chịu sự soi mói của ông ta không nhúc nhích. Ông ta hỏi, đang kiếm việc làm ư? Không. Tôi không bao giờ trả tiền cho cái đó, Sorel nói. Tất cả những gì cô có thể nhận được từ tôi là tấm cát xem các buổi biểu diễn của tôi. Nếu cô cần tiền thì hãy làm thân với một tay chủ nhà băng. Noel đứng yên lặng lẽ quan sát ông ta. Rốt cuộc Sorel lại nói, Vậy cô đang tìm kiếm cái gì?
Tôi nghĩ là tôi đang kiếm ông.
Họ ăn bữa đêm, rồi sau đó về căn hộ của Soren ở phố Maurice Barres xinh đẹp. Căn hộ nhìn ra góc phố, nơi bắt đầu khu rừng Boulogne. Philip Soren là một người tình rất thạo, chu đáo, một cách đáng ngạc nhiên và không ích kỷ. Soren không trông chờ gì ở Noel, trừ sắc đẹp của cô, và ông ta ngỡ ngàng trước khả năng phong phú của cô trên giường. Ông ta nói, lạy Chúa tôi, em thật tuyệt vời, em đã học ở đâu tất cả những cái đó? Noel thoáng suy nghĩ, thực sự đó không phải là vấn đề học hỏi mà là chuyện cảm nhận. Đối với cô, cơ thể đàn ông chỉ là một thứ nhạc cụ để cô chơi trên đó, để cô khám phá những cung bậc bí ẩn nhất, tìm kiếm những nốt nhạc hòa âm, và dùng cơ thể của chính cô để cùng tạo ra những hòa âm tuyệt diệu. Cô nói, em sinh ra đã có những cái đó rồi. Những đầu ngón tay cô bắt đầu khẽ nghịch quanh miệng ông ta, như những cái va chạm của những con bướm nhỏ, rồi những ngón tay vuốt ve xuống ngực, rồi trườn xuống bụng ông ta. Cô thấy ông ta lại nổi hứng, ông ta rên lên. Họ để cả đêm bên nhau, và sáng hôm sau, Soren mời Noel đến ở cùng với ông ta. Noel sống với Philip Soren suốt 6 tháng trời. Cô chẳng sung sướng, cũng chẳng buồn rầu. Cô biết rằng sự có mặt của cô ở đây khiến Soren sướng điên, nhưng điều đó chẳng có nghĩa một chút xíu nào đối với cô. Cô tự coi mình là một học trò, quyết tâm mỗi ngày học được một cái gì đó mới mẻ. Ông ta là trường học mà cô đang theo, một phần nhỏ trong cái kế hoạch lớn của cô. Đối với Noel, trong quan hệ của họ, chẳng có gì riêng tư cả, bởi vì cô chẳng thể chỉ cho đi cái gì của riêng mình. Cô đã 2 lần phạm sai lầm, và cô sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa. Trong ý nghĩ của cô, chỉ có chỗ cho một người đàn ông duy nhất, đó là Rari Dugrat. Noel thường đi qua quảng trường Victoria hay một công viên hoặc một nhà hàng mà Larry đã từng đưa cô tới. Và cô cảm thấy mối hận thù cuộn lên trong cô, làm cô choáng váng. Cô thấy khó thở. Có gì đó nữa trộn lẫn với lòng hận thù, cái gì chỉ đó mà cô không thể gọi tên ra. 2 tháng sau khi đến ở Vistoren, Noel nhận được điện thoại của Kristan Babe. Tay thám tử nhỏ bé nói, tôi có một báo cáo khác cho cô. Noel hỏi nhanh, anh ta có bình yên không? Tâm trí Babe lại đầy áp cảm giác không dễ chịu, có. Giọng Noel trở nên nhẹ nhõm. Tôi sẽ đến ngay đây. Bản báo cáo được chia làm 2 phần. Phần thứ nhất đề cập đến nghiệp nhà binh của Larry Douglas. Anh đã bắn rơi 5 máy bay của Đức và là phi công Mỹ đầu tiên trở thành anh hùng trong cuộc chiến. Anh được đề bạt đại úy. Phần thứ hai bản báo cáo hấp dẫn cô hơn. Anh đã trở nên rất nổi tiếng trong đời sống xã hội thời chiến ở London. Và đính hôn